Mơ về thiên đàng. Quý thính giả thân mến, trong câu chuyện lần trước, tôi đã gửi đến bài Nén Nhang Lòng, kể về người con Matthew của tôi ở Haiti. Lần này tôi xin cống hiến một câu chuyện nữa, cũng xảy ra trên đất Haiti. Câu chuyện Mơ về thiên đàng, với nhân vật chính là bé Andrew và brother Tony. Người đã và đang thực hành lời Chúa: khi ta đói, các ngươi cho ta ăn, ta khát, các ngươi cho ta uống, ta trần truồng, các ngươi cho ta mặc, ta bệnh, các ngươi viếng thăm ta.
Tên của nó là Andrew, một người giúp việc đang ẵm nó trên tay. Tuy đã hơn 5 tuổi, nhưng thoạt nhìn thì ai cũng nghĩ nó chỉ khoảng 1 tuổi. Tuy nó bệnh hoạn, nhưng nó có nhiều giấc mơ lắm. Tôi hỏi nó lớn lên muốn làm gì, thì nó trả lời là nó muốn làm tài xế lái xe để chở brother Tony, người đứng ra nuôi dạy các em trong nhà này, đi khắp nơi để giúp các người bệnh hoạn và khuyết tật như nó. Nghe tới đó, tôi ngậm ngùi cho nó. Không biết nó có biết mình đang nói gì không? Nó có biết rằng giấc mơ của nó sẽ không bao giờ trở thành hiện thực? Nó có biết rằng khi nó mang trong người căn bệnh đó, có nghĩa là nó sẽ ra đi trong vài năm nữa? Nghĩ tới đó mà lòng tôi chặn đau. Đau cho nó, cho những đứa trẻ sống trong căn nhà tình thương này và bao nhiêu đứa trẻ khác ở Haiti.
Trong chuyến thăm Haiti, tôi tình cờ gặp được một nhóm người Mỹ cũng đang qua đó công tác từ thiện. Và thế là qua một số câu chuyện, tôi biết được một brother Tony. Và thế là buổi chiều cuối cùng ở Haiti, sau khi vượt qua bao nhiêu con đường đất đầy bụi bặm và những ổ gà sâu hoằm, tôi, áo vương màu đất, đã đến được ngôi nhà của brother Tony, ngôi nhà mà ông đang chăm sóc và nuôi dạy các bệnh nhân và người khuyết tật. Brother Tony là người Mỹ da trắng, sinh ra và lớn lên ở tiểu bang New Jersey. Ông từng là một tu sĩ của dòng Francisco khó nghèo. Theo đuổi ơn gọi một thời gian, cảm thấy đây không phải là điều Chúa muốn, ông hồi tục và lập gia đình. Tuy vậy, Chúa không ban cho hai ông bà có một con nào. Sau khi về hưu ở tuổi 55, ông và vợ đi theo một nhóm từ thiện đến Haiti một tuần, và thế là từ đó hai vợ chồng đóng đô luôn ở Haiti. Đã gần 10 năm rồi đó cha, ông vừa nói vừa gạt mồ hôi nhễ nhại đang chảy ròng ròng trên khuôn mặt. Và như thế, vợ chồng ông đã chọn Haiti là nhà, vì nhà ở Mỹ đã bán rồi, và chọn các trẻ em bệnh hoạn sắp chết, không ai lo lắng và bị bỏ rơi làm con, vì họ không có con. Bên cạnh những đứa bé đó, vợ chồng ông cũng có anh em. Đó là những bệnh nhân lớn tuổi không nơi nương tựa. Họ cùng nhau sống chung trong hai căn nhà mà ông thuê như một đại gia đình.
Bé Andrew về sống với brother Tony và ngôi nhà này trong hoàn cảnh như sau. Một đêm nọ, khi tiếng súng còn đang vang dội trên các đường phố ở thủ đô Port-au-Prince, khi mà những người biểu tình còn đang đụng độ với cảnh sát địa phương và các binh lính gìn giữ hòa bình của Liên Hợp Quốc, thì brother Tony nhận được một cú điện thoại thông báo là có một đứa trẻ sắp chết bị bỏ rơi trong trung tâm y tế. Sau này, ông nghĩ người gọi điện thoại cho ông có thể là mẹ của đứa bé. Nói xong, người đó cúp điện thoại. Sau một vài giây suy nghĩ, Brother Tony lên xe lái đi. Tuy trong lòng không biết là đứa bé đó ở trung tâm nào, vì ở Port-au-Prince có tới 3 trung tâm y tế do lính gìn giữ hòa bình được Liên Hợp Quốc gửi tới dựng nên để khám bệnh cho các nhân viên. Đến bây giờ, Brother Tony cũng không biết tại sao bé Andrew chui được vào đó. Phải chăng đó là một phép lạ nhãn tiền? Sự may mắn đã không mỉm cười với ông, vì ông phải đi tới trung tâm thứ 3 mới tìm được bé. Ông kể chuyến đi đó thật gian nan vì bị cảnh sát chặn xe liên tục, và có lúc ông nghĩ chừng đã chết vì các làn đạn bắn xuyên qua cả kính xe. Ông tìm gặp vị bác sĩ.
Tôi đến đây để mang đứa bé sắp chết mà các ông đã từ chối chữa trị về nhà tôi.
Brother Tony nói.
Ông là ai? Có bà con gì với đứa trẻ này mà đòi nhận nó?
Vị bác sĩ lạnh lùng trả lời.
Tôi không có bà con gì với nó cả. Một người gọi cho tôi, bà báo là các ông không chữa trị cho nó nữa, nên tôi tới mang nó về thôi. Chúng tôi không thể giao nó cho ông được, vì ai biết được ông sẽ mang nó đi đâu? Và lỡ ông muốn bắt cóc nó thì sao? Các ông nghĩ tôi sẽ làm gì với thằng bé này? Bán nó?
Brother Tony lên giọng khó chịu.
Ông nghĩ tôi ra khỏi nhà giữa những làn đạn, giữa lúc nguy hiểm như vậy để bắt cóc đứa trẻ sắp chết sao? Nếu các ông không cho thì thôi tôi đi về. Các ông giữ nó lại và chôn xác nó nhé.
Nói tới đó, Brother Tony quay đầu đi ra khỏi cửa.
Thôi được,
ông bác sĩ nói.
Tôi cho ông mang nó về, nhưng phải ký vào giấy này là ông đã nhận nó.
Thế đó, và Andrew đã về sống trong tình yêu thương của Brother Tony và các đứa trẻ khác cùng cảnh ngộ được cả 2 tháng nay. Cái chết đã cận kề, nhưng nó vẫn vui vì cảm nhận được tình yêu thương của nhân loại. Không phải chỉ có Andrew, mà còn có bao nhiêu em bé khác đồng cảnh ngộ cũng được Brother Tony lo lắng như thế. Đây không phải là lần đầu tiên Brother Tony vào bệnh viện để mang các em về, mà theo lời ông nói,
có thể đã lên đến lần thứ vài trăm. Bây giờ thì các bác sĩ và nhân viên họ quen mặt con lắm rồi.
Ông nói với một nụ cười hiền lành và nhìn về bé Andrew. Ông vuốt đầu nó với một cái nhìn của người cha nhân hậu.
Khoảng hơn 1 tháng sau khi tôi trở về lại Mỹ thì nhận được email của Brother Tony là Andrew đã được Chúa gọi về. Chúa đã mang những giấc mơ của Andrew về với Chúa. Đó là nguyên văn của Brother Tony gửi tôi. Và thầy cũng hỏi tôi rằng, cha có gửi giấc mơ nào của cha cho Andrew không? Vì nếu có, con tin chắc rằng Andrew cũng sẽ đem những giấc mơ của cha về với Chúa đó. Andrew đã đi về chốn bình an. Chỉ tiếc một điều là tôi không còn ở Haiti, và Brother Tony cũng không thể đưa em ra nơi an nghỉ cuối cùng. Vì với sự có mặt của một người Mỹ trắng thì quản lý nghĩa trang sẽ chém lên gấp đôi hay gấp 3 số tiền mua huyệt. Thôi nhé Andrew, em đi bình an và cho cha gửi những giấc mơ của cha và bao nhiêu người khác cùng em. Nói với Chúa cho cha một câu nhé. Quý thính giả thân mến, thay cho những lời kết của bài này, xin bạn cho tôi mượn những lời chia sẻ của Brother Tony để gửi đến bạn.
Tôi hỏi Brother Tony là ăn không sợ chết khi đi ra đường giữa làn súng đạn sao? Thì Brother Tony trả lời là khi đi ra đường, trong những lúc nguy hiểm như vậy, con mặc vào người chiếc áo trụng thâm màu đen, hễ bị binh lính, cảnh sát hay binh sĩ của Liên Hợp Quốc, thì con giơ tay chào họ, và họ hay hỏi con là có gì cho họ không, thì con lúc nào cũng giơ tay lên và làm dấu thánh giá trên trán họ và nói, tôi không có gì cho ăn ngoại trừ phép lành, và xin Chúa chúc lành cho ăn. Sau đó, nếu có chàng chuỗi mân côi, thì con cho họ luôn. Thế là họ cười và cho phép con đi. Thế đó, với niềm tin tuyệt đối vào Thiên Chúa, Brother Tony tiếp tục là nhân chứng của Chúa ở giữa trần gian. Thế là tôi ngân nga hát lên bài hát mà tôi vẫn thường hát với các em trong phong trào thiếu nhi thánh thể để ca tụng Chúa, và xin cho mình cũng dám dấn thân như thế. Bài hát như vậy nè các bạn. Ta đi về miền ruộng nghèo, ta đi về thành thị buồn, ta đi cho tiếng khóc đêm đen không còn. Ta đi làm nhân chứng cho Giê-xu đến cùng thế giới. Hành trang ta mang trên vai là trái tim chan chứa tình thương.
Niềm vui ơn thánh tuôn tràn, lạy trời chân thế đơn côi, mơ đời hạnh phúc bình an. Trần thế cay đắng cô đơn, khô cằn mong mưa mỏi. Bên ngài thiên đàng ngàn thu, con mơ thiên đàng vinh sáng, chúc khen tình Chúa cao sang. Con mơ cung điện cao quý, đời lầm than yếu hèn, dâng lên Thiên Chúa nhân hiền. Niềm tin hâm nóng tâm hồn, lạy trời đưa trái tim con, thương người yêu Chúa tình son. Cuộc sống dương thế lo âu, vinh sáng chúc khen tình Chúa cao sang. Con mơ cung điện cao quý, Chúa nhân